Radio do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mật Cho Vui, tác giả Maya Văn Tô Hồng, do Nữ Tô và Hương chuyển dịch qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thành, Trần Hồng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Đỗ Hồng, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 26. Cây sung không trái trên đường đi xe tét.
Con đường dẫn về Sepet, rời đồng bằng Korozen, để leo lên các ngọn núi khá quan trọng, đầy những vườn rau trái. Một dòng nước từ các núi này chảy xuống, chắc chắn hướng về hồ Tiberias. Các bộ hành đợi ở cầu, nơi các người được sai đi Meron phải tới. Quả vậy, họ không phải chờ lâu. Đúng giờ hẹn, họ hăm hở tới một cách sung sướng để họp mặt với thầy và các bạn, và tường trình về những biến cố trong cuộc hành trình của họ, được chúc phúc bởi một số phép lạ thay phiên nhau làm bởi tất cả các tông đồ. Họ nói, nhưng Judas Iscariot cãi chính.
Chứ con, không thành công việc gì cả.
Ông ta có vẻ rất nặng nề để thú nhận một việc làm ông bỉ mặt như vậy.
Chúng tôi đã nói với anh rằng, tại vì chúng ta ở trước mặt một đại tội nhân.
Jacobe Jebede trả lời ông, và ông giải thích.
Thầy biết không, đó là Jacob, bệnh rất nặng. Và vì vậy ông ta gọi thầy, ông sợ chết và sự xét xử của Thiên Chúa. Nhưng Jacob hà tiện hơn bao giờ hết. Bây giờ ông ta thấy trước một tai họa thực sự cho mùa màng, hoàn toàn bị hư hỏng bởi băng giá. Ông ta đã mất tất cả hạt giống và ông ta không thể đi gieo lại vì ông ta bệnh. Và tên đệ tớ gái của ông kiệt quệ vì đói và mệt. Thực vậy, Jacob già sẻn cả bột làm bánh vì sợ một ngày kia sẽ không còn gì ăn, và đứa đệ tớ không thể cày ruộng. Có lẽ chúng con đã phạm tội, vì quả thật chúng con đã làm việc suốt ngày thứ sáu và sau hoàng hôn cho tới giờ sau cùng của ngài, và cả đến làm việc với ngọn lửa của các cành cây đốt lên để thay đường. Chúng con đã canh tác một diện tích rất lớn. Philippe, Juan và Andre biết là con cũng vậy. Chúng con đã làm việc. Simon, Matthew và Bartolomeo đi đằng sau chúng con. Xới đất của những luống mà hạt đã nảy rồi chết. Judas thì đi nhân danh thầy để xin Judas và Anna một ít hạt giống và hứa với họ là chúng ta sẽ đến thăm họ hôm nay. Anh ta đã xin được và hạt tốt nhất. Lúc đó chúng con đã nói, ngày mai chúng ta sẽ gieo, vì vậy chúng con đến hơi trễ. Chúng con đã bắt đầu từ lúc hoàng hôn. Xin Thiên Chúa tha cho chúng con vì lý do mà chúng con đã phạm tội. Trong lúc đó, Judas ở lại bên giường của Jacob để hoán cải ông. Anh ta biết ăn nói hơn chúng con, hay ít nhất đó là điều Bartolomeo và Zelot nói. Nhưng Jacob như điếc với mọi lý lẽ. Ông ta chỉ muốn khỏi bệnh, vì bệnh tật làm ông hao của. Ông ta chửi rủa người đệ tớ như tên đệ tớ vô ích. Như ông ta nói, tôi sẽ hoán cải nếu tôi được lành bệnh. Để ông được bình tĩnh, Judas đã đặt tay trên ông. Nhưng Jacob vẫn bệnh như trước. Judas đã nói vậy với chúng con, vẻ thất vọng. Chúng con cũng thử trước khi đi ngủ, nhưng chúng con không có phép lạ. Bây giờ Judas xác nhận là bởi vì anh ta đang trong tình trạng thất sủng với thầy và làm phật ý thầy, và anh ta xấu hổ vì vậy. Nhưng chúng con đã nói rằng, bởi vì anh ta ở trước một tội nhân, ngoan cố đòi hỏi phải được mọi cái ông ta muốn, bằng cách đặt điều kiện và ra lệnh cho cả Thiên Chúa. Ai có lý?
Bảy người các con đã nói sự thật, còn Giuđa và Anna và các thừa ruộng của họ.
Hơi hư hại, nhưng họ có nguồn lợi và đã sửa lại tất cả. Coi, họ gửi cho thầy những tặng phẩm này và các đồ ăn này. Họ hy vọng gặp thầy đôi lần. Điều đáng buồn là tình trạng linh hồn của Jacob. Con muốn chữa linh hồn ông hơn là thân xác.
Andrei nói.
Còn những chỗ khác?
Ôi, trên đường đi Debedev, gần tới xứ đó, chúng con đã chữa một người. Chính Matthew đã làm việc chữa lành. Đó là một người bị bệnh sốt. Ông ta đi bác sĩ về, và bác sĩ cho ông ta về để chết. Chúng con đã ở lại nhà ông ta từ lúc hoàng hôn cho tới lúc bình minh, và bệnh sốt không trở lại nữa. Ông ta xác nhận là ông ta cảm thấy khỏe mạnh. Rồi ở Tiberias, Andre đã chữa một người chèo đò bị bể vai vì ngã xuống cầu. Andre đặt tay trên ông và vai ông được lành. Thầy tưởng tượng cái ông này coi. Ông ta muốn chở chúng con miễn phí về Magdala, rồi về Capernaum, rồi về Bethsaida, và ông ta ở lại đó. Vì ở đó có các môn đệ, Timon, người Aira, Philip, Aquila, Hermeste và Marjosia. Một trong hai người được chữa cho khỏi quỷ ám ở gần Gamala. Ông chèo đò Giuse cũng muốn làm môn đệ. Các đứa trẻ ở nhà Ginny khỏe mạnh. Chúng không còn giống như trước nữa. Chúng ở trong vườn và giỡn với Ginny và Chuza.
Thầy đã gặp chúng nó, thầy cũng đã ghé qua đó. Tiếp tục đi.
Tại Magdala, Bartolomeo đã hoán cải một linh hồn trụy lạc và chữa một thân xác trụy lạc. Anh ấy đã nói rất hay. Anh ấy chứng minh rằng sự vô trật tự của tâm hồn gây ra những rối loạn về thân xác, và tất cả những sự nhượng bộ cho tính dối trá đều hủy hoại và làm mất sự yên hàn, mất sức khỏe và sau cùng mất linh hồn. Khi anh ấy thấy ông ta đã sám hối và tin phục, anh đã đặt tay trên ông và ông ta được khỏi. Họ muốn giữ chúng con ở lại Magdala, nhưng chúng con không nghe. Và sau đêm đó, chúng con tiếp tục con đường về Capernaum. Ở đó có 5 người muốn xin thầy một ơn, và họ đã sắp quay trở về cách thất vọng, nhưng chúng con đã chữa họ. Chúng con không gặp ai, vì chúng con lại lên ghe ngay để đi Bethsaida, để tránh những câu hỏi của Eli, Uri và nhóm họ tại Bethsaida. Nhưng đến lần anh, Andre, hãy kể cho anh của anh đi.
Jacob Gibede là người luôn luôn nói, đã nói câu đó để chấm dứt.
Ôi thưa thầy, ôi Simon, nếu quý vị thấy Maria, chúng ta không còn nhận ra nó nữa.
Ôi tội nghiệp, nó không trở thành một người đàn bà chứ.
Pedro kêu lên và hỏi.
Không, không hề. Đó là một thanh niên đẹp trai, cao và gầy, vì lớn quá lẹ. Một cái gì tuyệt vời, chúng ta khó lòng nhận ra nó. Nó cao bằng vợ anh và bằng tôi.
Ồ, nhưng cả Porphyre, cả em và tôi, chúng ta đều không phải là cây thốt nốt. Tối đa người ta có thể so sánh chúng ta với cây mận.
Pedro nói, nhưng ông hớn hở khi nghe là cậu con trai thừa nhận của ông đã phát triển mạnh.
Anh ơi, đúng. Nhưng hồi lễ ánh sáng, nó còn là một đứa trẻ chưa tới vai chúng ta. Vậy mà bây giờ, đúng là một thanh niên về vóc dáng, về tiếng nói và sự chỉnh tề. Nó giống như những cây đã bao năm ngừng phát triển. Rồi tới lúc người ta không ngờ thì nó phát triển làm cho sửng sốt. Vợ anh có nhiều việc làm, phải nối dài y phục cho nó và may đồ mới. Bà ta đã may với những cái gấu lớn và xếp ly ở quanh lưng. Bởi vì tiên đoán Mariam còn lớn nữa, rồi nó phát triển trong sự khôn ngoan. Thưa thầy, sự khiêm nhường khôn ngoan của Nathanael
đã không nói với thầy là trong gần 2 tháng, Bartolomeo đã giữ vai trò ông thầy cho môn đệ nhỏ nhất và anh hùng nhất trong các môn đệ của thầy. Nó đã thức dậy từ lúc còn tối trời để cho các con cừu ăn cỏ, bổ củi, kiếm nước, nhúng lửa, quét dọn, mua sắm, vì tình yêu đối với bà mẹ nuôi. Rồi buổi chiều cho tới đêm khuya, nó học hành và viết như vị tiến sĩ nhỏ. Hãy nghĩ coi, nó tụ họp tất cả trẻ con ở Bethsaida và ngày Sa-bát. Nó cho một bài giáo huấn nhỏ về tin mừng. Như vậy, các đứa trẻ mà người ta đuổi ra khỏi giáo đường để cuộc tập họp không bị lộn xộn cũng được một ngày cầu nguyện như các người lớn. Và các bà mẹ nói với con là thật thích thú khi nghe nó nói. Các đứa trẻ yêu nó, vâng lời nó cách kính trọng và trở nên tốt hơn. Nó sẽ thành một môn đệ thế nào?
Nhưng hãy coi, coi, tôi cảm động quá. Mariam của tôi, nhưng ở Nazareth, nó đã anh hùng chừng nào? Cho con bé Raquel, không thật sao?
Phê-rô ngừng nói đúng lúc, đỏ mặt vì sợ đã nói quá. Mai thầy Giê-xu cứu bộ và Giu-đa mãi suy tư, có vẻ sao lãng, hoặc ông giả vờ như vậy. Giê-xu nói,
đúng, Raquel, con nhớ đúng, nó đã được lành và ruộng lúa tốt. Chúng ta, Giacôbê và thầy đã ghé qua đó. Một đứa trẻ tốt có thể hy sinh biết bao.
Ở Bethsaida, Giacôbê đã làm phép lạ, chữa một người nghèo bằng tàn tật. Và trên đường tới nhà Giacôbê, Matthew đã chữa một đứa trẻ. Nhưng ngày bữa nay, tại công trường của làng này, gần chiếc cầu, Philippe và Joan đã chữa 2 người. Người thứ nhất bị đau mắt, người thứ hai là đứa trẻ bị quỷ ám.
Tất cả các con đã làm việc tốt, rất tốt. Bây giờ chúng ta sẽ đi cho tới cái làng ở sườn núi kia. Chúng ta sẽ dừng lại trong một nhà nào đó để ngủ.
Còn thầy, thầy đã làm gì? Maria ra sao? Và bà Maria kia nữa?
Joan hỏi.
Các bà đều khỏe và gửi lời chào các con tất cả. Các bà đang chuẩn bị y phục và những thứ cần cho cuộc hành hương vào mùa xuân. Và các bà sốt ruột làm xong để ở với chúng ta.
Suzanne và Ginny cũng thế. Mẹ con cũng có cùng một lo lắng như vậy.
Vẫn là Joanne nói. Bartolomeo nói.
Vợ con và các con gái bà sau bao năm. Năm nay cũng muốn đi Jerusalem. Bà nói là sẽ không bao giờ đẹp như năm nay nữa. Con không biết tại sao bà nói vậy. Nhưng bà xác nhận là bà cảm thấy trong tim như vậy.
Vậy chắc chắn vợ con nó cũng đi. Nó chưa nói, nhưng hễ Anna làm gì thì Maria làm nấy. Luôn luôn vậy.
Philippe nói.
Còn 2 cô em của Lazaro, các anh có gặp họ không?
Simon Zelov hỏi.
Các cô đau đớn để vâng lời thầy. Và vì nhu cầu, Lazaro rất đau. Phải không Giu-đa? Ông hầu như nằm suốt. Các cô chờ thầy cách lo âu.
Tô-ma nói.
Nhưng sắp lễ vượt qua rồi, chúng ta sẽ tới nhà Lazaro.
Nhưng thầy đã làm gì ở Nazareth và Corozen?
Ở Nazareth, thầy chào bà con, bạn hữu và cha mẹ của 2 môn đệ. Ở Corozen, thầy đã nói trong giáo đường và thầy đã chữa một người đàn bà. Chúng ta đã trọ ở nhà bà quá, bà ta đã mất mẹ, một đau đớn, đồng thời là một nhẹ nhõm vì lợi tức nhỏ bé của bà và vì thời gian mà bà phải bỏ ra để săn sóc người tàn tật khiến bà không thể làm việc. Bà đã bắt đầu kéo sợi cho người khác, nhưng bà không còn thất vọng, bà được bảo đảm những nhu cầu cần thiết và bà thỏa mãn. Mỗi buổi sáng, du xe tới nhà một người thợ mộc tại giếng Jacob để học nghề.
Những người ở Corozen, họ có khá hơn không?
Matthew hỏi.
Không, Matthew à, họ càng ngày càng xấu.
Giê-xu thật sự nhìn nhận.
Và họ đã xử tệ với chúng ta, đương nhiên là những người làm lớn chứ không phải đám dân thường.
Đúng là một nơi xấu, chẳng nên tới đó nữa, Philippe nói.
Điều đó sẽ là một đau khổ cho môn đệ Elia, cho bà quá và cho người đàn bà được khỏi bữa nay, cũng như cho những người tốt.
Đúng, nhưng họ quá ít. Con thì con không để ý tới những nơi này nữa. Thầy đã nói rồi, không thể làm việc cho họ.
Tô-ma nói.
Chất nhựa là một thứ, còn các con tim là thứ khác. Nó sẽ còn lại cái gì giống như một hạt giống bị vùi ở bên dưới nhiều lớp đất, và nhiều lớp đất rất cứng. Phải mất rất nhiều thời giờ để nó xuyên qua được, nhưng sau cùng nó sẽ xuyên qua. Corozain cũng vậy, một ngày kia, cái thầy đã gieo sẽ nảy sinh, không nên nản lòng sau những thất bại đầu tiên. Hãy nghe dụ ngôn này, ta có thể cho nó cái tên, dụ ngôn về người nông dân tốt. Một người giàu kia có một vườn nho lớn rất đẹp, trong đó cũng có nhiều cây sung các loại khác nhau. Ông đặt một trong các đầy tớ của ông để coi sóc vườn nho, một người trồng nho nhiều kinh nghiệm và biết tỉa xén các cây ăn trái. Ông ta làm bổn phận của ông vì tình yêu đối với chủ, cũng như đối với cây cối. Mỗi năm, vào mùa đẹp trời, người chủ giàu tới vườn nho nhiều lần để xem các trái nho và trái sung chín, và tự tay ông hái các trái để thưởng thức. Vậy một ngày kia ông tới bên một cây sung, loại sung có những trái tuyệt vời, là cây duy nhất thuộc loại này hiện có trong vườn. Nhưng ngày hôm đó, cũng như hai năm trước, ông thấy nó chỉ có lá, không có một trái nào. Ông gọi người trồng nho và bảo, đây là năm thứ ba, ta đến tìm trái trên cây sung này, nhưng ta chỉ thấy có lá. Ta thấy là cây này hết sinh trái rồi. Vậy hãy chặt nó đi, nó ở đây vô ích, chiếm mất chỗ và thời giờ của anh mà không mang lại gì cả. Hãy cưa nó, đốt đi, dọn đất cho sạch các rễ của nó và đặt vào chỗ nó một cây mới, thì trong vài năm nó sẽ cho trái. Người trồng nho là người kiên nhẫn và yêu cây. Anh ta trả lời, ông có lý, nhưng xin ông để cho tôi năm nay nữa, tôi sẽ không cưa nó đi. Trái lại, tôi săn sóc nó nhiều hơn. Tôi sẽ xới đất hết xung quanh, bón phân và tỉa cành. Ai biết đâu nó sẽ sinh trái. Nếu với cố gắng sau cùng này nó vẫn không cho trái, tôi sẽ vâng theo ý muốn của ông và tôi sẽ chặt nó đi. Corozain chính là cây sung không sinh trái. Thầy là người nông dân tốt. Người giàu có không kiên nhẫn là các con. Hãy để cho người nông dân tốt làm việc.
Được thôi. Nhưng dụ ngôn của thầy không có kết luận. Năm sau đó, cây sung có cho trái không?
Zelov hỏi.
Nó không ra trái và người ta đã chặt nó. Nhưng người nông dân đã được biện minh vì đã chặt một cây còn trẻ và đang tuổi sinh sản. Bởi vì ông đã làm hết bổn phận của ông. Thầy cũng vậy. Thầy muốn được biện minh đối với những người thầy phải áp dụng cái rìu và thầy phải nhổ đi khỏi vườn nho của thầy, nơi có những cây không sinh trái và nhiễm độc, nơi có những ổ rắn hút mất chất nhựa dinh dưỡng, những cây tầm gửi, những cây độc làm hư hỏng các bạn đồng môn và làm thiệt hại cho họ, hoặc các rễ độc hại của chúng còn lẻn vào để sinh sản, dù không được gọi vào vườn nho thầy, chống lại mọi chồi ghép, chỉ tới đó để dò thám, để chê bai, để làm tê liệt cánh đồng của thầy. Những thứ đó, thầy sẽ cắt bỏ sau khi đã thử mọi cách để hoán cải. Lúc này trước khi dùng đến cái rìu, thầy thử dùng kéo, dao của người tỉa cành, để thầy tỉa, thầy ghép. Ôi, đó là công việc gay go đối với thầy, là người làm cũng như đối với những kẻ chịu đựng việc đó. Nhưng phải làm để ở trên trời người ta có thể nói, người đã làm tất cả. Nhưng người càng tỉa cành, ghép chồi, vun gốc, bón phân, chảy mồ hôi vì mệt và khóc ra nước mắt bằng máu, thì họ càng trở nên trơ trơ hơn và xấu hơn. Đây chúng ta đã tới làng, tất cả các con hãy vào trước để tìm chỗ ở, còn Judas Iscariot hãy ở lại với thầy.
Hai người ở lại, và trong bóng mờ mờ của buổi chiều, người nọ đi bên người kia hoàn toàn thinh lặng. Sau cùng Giê-xu nói tựa như người nói với chính mình người.
Nhưng dù là người ta rơi vào tình trạng thất sủng đối với Thiên Chúa khi vi phạm lề luật, người ta vẫn luôn luôn có thể trở lại như trước bằng cách từ bỏ tội lỗi.
Giu-đa không trả lời gì hết. Giê-xu tiếp tục.
Và nếu người ta hiểu rằng người ta không có sức mạnh của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa không ở nơi mà Satan ở, người ta vẫn có thể dễ dàng cứu vãn bằng cách thích điều Thiên Chúa muốn hơn là điều sự kiêu căng muốn.
Giuđa nín thần. Họ đã tới căn nhà đầu tiên của làng. Giêsu vẫn như người nói với chính mình.
Và nghĩ rằng thầy đã làm một cuộc đền tội khắc khổ để nó sám hối và trở về với cha nó.
Giuđa giật mình, ngửa mặt lên nhìn người, nhưng không nói gì. Giêsu cũng nhìn ông, rồi người hỏi.
Giuđa, thầy nói với ai vậy?
Thưa thầy, với con, tại thầy mà con không còn sức mạnh, vì thầy đã lấy hết đi của con để ban nhiều hơn cho Gioan, cho Simon, cho Giacôbê, cho mọi người, trừ con. Thầy không yêu con, vậy đó. Và con sẽ kết thúc bằng cách không yêu thầy, bằng cách nguyền rủa cái giờ mà con đã yêu thầy, bằng cách làm hại con trước mặt thế giới, vì một ông vua không biết phấn đấu. Ông vua để cho cả hạ cùng đinh cai trị. Đó không phải là điều con chờ đợi ở nơi thầy.
Cũng không phải là điều thầy chờ đợi ở con, nhưng thầy không bao giờ lừa dối con. Thầy không bao giờ ép buộc con, tại sao con cứ ở lại bên cạnh thầy?
Bởi vì con yêu thầy, con không thể xa lìa thầy nữa. Thầy lôi kéo con và ghét tởm con. Con ước ao thầy như không khí để thở. Thầy làm con sợ. À, con bị nguyền rủa, con bị kết án. Tại sao thầy không xua đuổi ma quỷ? Thầy là người có thể.
Khuôn mặt Giuđa tái mét và bối rối, điên dại, hoảng sợ, thù ghét. Nó nhắc tôi nhớ tới, dù một cách yếu ớt, cái mặt nạ quỷ sứ của Giuđa ngày thứ sáu tuần thánh. Và khuôn mặt của Giêsu nhắc nhở tới khuôn mặt của vị Nazareth đã bị đánh đòn, ngồi trong sân tòa án trên một cái thùng úp ngược, nhìn những kẻ chế nhạo người với tất cả tình yêu thương xót của người. Người nói, và như có tiếng nấc trong giọng nói của người.
Tại sao con không có sự sám hối mà chỉ có sự thù ghét chống lại Thiên Chúa, làm như chính người là kẻ phải chịu trách nhiệm về tội của con?
Giuđa nói giữa hai hàm răng những lời huyền rủa đê tiện. Các môn đệ tới nói.
Thưa thầy, chúng con đã tìm thấy 5 chỗ tại một nơi, 3 chỗ trong một nơi khác, 2 chỗ tại nơi thứ ba, và 1 chỗ trong 2 nơi khác. Không thể làm hơn được.
Được rồi, thầy sẽ đi với Giuđa Kêriốt.
Giêsu nói.
Không, con muốn ở một mình. Con lo lắng. Con sợ sẽ không để cho thầy nghỉ ngơi.
Như con muốn, vậy thầy sẽ đi với Bartolomeo. Các con hãy làm như các con muốn. Trong khi chờ đợi, chúng ta hãy tới nơi nào rộng chỗ để có thể ăn tối với nhau.
Cần khô. chi hư đất hại màu. Ai ơi màu đẹp đón gốc, cho lửa thiêu đốt ngay đi. Xin cho thêm năm nay nữa, cố công chăm sóc vun trồng. Mà cây không xanh hoa trái, xin người hãy chặt cây đi. Người ơi trong hối ăn năn, thời gian không còn xa lắm. Người hãy trong hối ăn năn, hãy xem cây kia cằn khô. Người ơi trong hối ăn năn, thời gian không còn xa lắm. Người hãy trong hối ăn năn, hãy xem cây kia cằn khô.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.mẹmaria.org hoặc www.mẹmaria.net. Email về mẹmaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.